rồi, không cần nói.
Mướn nhà con sao cửa nó sao sao nữa, nó là đường bờ đó, đường bờ tôi làm rất giả phân ra từng giờ từng phút từng giây đã làm để tôi làm về để từng ương thăm thế này thế nọ, mới là đường bờ đó là đem về đó là có thứ không thật sự mướn là mừng thật là đáng tuyệt. Rồi cái đường bạo thì đó là mình cùng nhau để mình tranh thở. Có nghĩa là mình muốn tranh suốt thật sự đó, thì mình thả tỉnh thức bao là rất mạnh. Mình có tên cái đường là thật. Cái đường tên những cái đường là ảo dẫn. Và mình tên những cái đường mà nó thâm trầm đã. Mình tất cả mình được tình tác thở.
Có ai bổ túc không đưa nhau tranh khổ đến ngày tan mơ? Ngày nào là ngày tan mơ được chúng tôi bổ túc đi.
Thầy
xét xem được ngày thở lại cái khi cái đó không có thở lại được. Bây giờ thầy đi theo điểm này. Như vậy bài kệ này để ý diễn tả được cuộc đời trên thế gian này là giấc mộng dài mà chỉ gom lại trong một bài thơ 4 câu mà thôi. Quý vị nghe tôi đọc qua trong này thì quý vị sẽ thấy hai cái chữ mà quan trọng nhất trong bài kệ này là gì? Hả? Là chữ tỉnh, gạch dứt đích chữ tỉnh đây, và chữ mộng. Quý vị thấy không? Trong này chỉ có hai cái điều quan trọng, chữ tỉnh và chữ mộng. Đó là mình phân tích cho cái chú tiểu này để sau này chú làm chủ trì được á. Tỉnh này nè. Trong này. Đó, quan trọng chứ mình tích gạch đích đó chỉ có tỉnh và mộng thôi. Ha. Bây giờ tôi xin phân tích nghĩa thâm sâu của bài kệ trên theo thứ tự từng câu như sau. Thế gian ở giấc mộng dài. Thường thường những người thế gian nằm mộng trong giấc ngủ kéo dài được bao lâu quý vị? 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ quý vị nằm mơ. Người nào ngủ ngon nó thấy được 8 tiếng thôi, đúng không quý vị? Thì đó chỉ là giấc mộng ngắn. Ở đây tác giả của bài kệ này xác định cuộc đời con người ở thế gian này từ khi lọt lòng mẹ cho đến ngày nhắm mắt chui vào hòm chỉ là một giấc mộng dài. Nhớ giấc mộng dài là nói về cuộc đời mình, còn những giấc mộng ban đêm mới là giấc mộng ngắn. Và kính thưa quý vị, nhận định này của tác giả đúng hay sai? Rất là đúng. Muốn biết nhận định của tác giả là đúng hay sai thì chúng ta phải xem thế nào là mộng. Thế nào là mộng? Tôi ví dụ, ở trong giấc mộng chúng ta mơ thấy có cha, có mẹ, có vợ, có con, có tài sản, có sự nghiệp, có nhà mới, có xe mới, có bạn bè, có người thân, có kẻ thù và có kẻ ghét, có dưng, có nhục. Nhưng khi chúng ta giật mình thức giấc thì tất cả những thứ đó đều biến mất. Tất cả những cái gì mình mơ trong giấc mơ biến mất. Cho nên người thế gian gọi những hình ảnh, những cái hiện tượng sinh hoạt xảy ra trong khi ngủ mơ là mộng. Nhưng đây là giấc mộng ngắn chỉ kéo dài trong giấc ngủ lúc ban đêm. Nhớ giấc ngủ lúc ban đêm, đến sáng mai thức dậy thì nó mất hết. Như vậy những nhân vật, tài sản trong giấc mộng sau khi tỉnh, quý vị có ai tìm ra được hay không? Nó đi về đâu không? Không tìm ra được nó đi về đâu. Như vậy tác giả nói câu thế gian ở giấc mộng dài là muốn nhắn nhủ cho chúng ta thấy chỉ có bậc giác ngộ như Đức Phật mới là người tỉnh, còn chúng ta là mộng. Nhớ cái điểm đó. Ban đêm ngủ nằm mộng thì được gọi là nhắm mắt chiêm bao. Còn ban ngày chúng ta mà sống theo vọng tưởng đây là chưa trở lại được cái chân tâm Phật tánh thì chúng ta là đang mở mắt chiêm bao. Vì sao thầy nói như vậy? Vì ban đêm khi mà mình theo cái giấc mộng á, thì mình quên hết chuyện ban ngày. Mình cho những cái gì trong ban đêm, cảnh trong ban đêm là thật, phải không? Thì đó, lúc đó những cảnh trong ban ngày này là giả. Mình theo ban đêm thì như vậy những cái ban ngày mình sống đây là cái mộng của ban đêm, và những cái cảnh mình sống ban đêm trong mơ là mộng của ban ngày. Hiểu như vậy. Để ví dụ cho dễ hiểu, sau khi miền Nam bị Cộng sản cưỡng chiếm vào ngày 30 tháng 4 1975, thì những chức tước, những cấp bậc sĩ quan, những trương mục trong ngân hàng, những tấn vàng, 16 tấn vàng của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, những mệnh phụ phu nhân, những cái đó bây giờ ở đâu quý vị? Hả? Xin quý vị chỉ dùm cho tôi biết quý vị, những có để đâu? Thiếu Trung là bà thiếu tá cảnh sát nè, ông này Trung Nguyễn Khai Lót nè, dài trong này tướng tá gì nó đi đâu? Đủ cái gì làm ơn chỉ cho tôi thấy dòng họ nào mà tạo ra của cải tài sản để lại cho con cháu hưởng được 3 đời hay không? Hồi sáng nay bà cụ nè, má của cô dân 102 tuổi sống tới là bà có cháu chích luôn, phải không? Như vậy là tài sản của bà làm, bà tính ra cộng từ ngày bà mở mắt tới giờ có ai hưởng được cháu, cái tài sản của bà để lại không? Trong này có vị nào hưởng được tài sản của ông cố để lại không quý vị? Có không? Ông Sơ quý vị? Cũng không có. Thì như vậy là quý vị bây giờ những cái mộng quý vị để lại cho con cháu quý vị là cũng như là giấc mộng dài thôi. Quý vị để coi nè. Bởi vì ông bà mình có câu nói không có ai mà giàu ba họ mà không ai khó ba đời, đó là cái định luật vô thường. Nhưng mà biết đâu trong pháp hội này có vị nào đang hưởng cái nhà của ông cố, bà cố để lại không? Có vị nào hưởng cái xe của ông cố để lại không? Có vị nào đang lái cái xe do ông cố để lại không? Có vị nào đang mặc cái bộ quần áo y phục do ông cố để lại không? Có vị nào đang thừa hưởng những địa vị chức tước do ông cố để lại? Ông vua để lại đâu? Có ông vua Vĩnh Tý đâu mất rồi. Vua ở lại đó. Phải nói mặt. Phải là ổng mà giờ ông vua còn giờ này là coi như là công tặng tôn nữ thị bế mặt chứ đâu có phải là. Nếu không có ai hết, vậy thì xin quý vị chỉ cho đại chúng biết những tiền bạc, nhà cửa, địa vị của ông cố tạo ra bây giờ nó đi về đâu? Đó là mộng. Giảm đến đây, quý vị sẽ bắt đầu thấy đời là giấc mộng dài. Nhưng nói giấc mộng dài từ đời ông cố, ông nội, ông cha của quý vị thì cô này cũng nói Việt Nam có nè. Là đúng. Thì thấy tôi biết trước cô nói sẽ có. Nó hơi xa giờ tôi chỉ gần nè. Mà tôi chỉ thẳng cho quý vị thấy gần hơn. Ở Việt Nam thì có giờ thấy gần hơn nè. Ví dụ ban đêm quý vị ngủ nằm mơ thì quý vị thấy người, thấy nhân vật, nhà cửa, sự nghiệp, cảnh vật trong giấc mơ là thật. Và vì quý vị bị chìm đắm trong giấc mơ cho nên quý vị chấp tất cả những gì đang xảy ra trong giấc ngủ là thật. Có thể lúc đó quý vị thấy mơ về Việt Nam đang ăn chơi thoải mái và như vậy. Những sinh hoạt xảy ra vào ban ngày như đi cài, đi bỏ báo, đi rửa chén nhà hàng, đi lái xe lên, quý vị đều xem như là giấc mơ. Không nhớ đến, như vậy những sinh hoạt xảy ra vào ban ngày thì đối với ban đêm được xem như là mộng. Và những sinh hoạt xảy ra trong giấc ngủ ban đêm thì đối với ban ngày là mộng. Và thực tế hơn, những vị Phật tử ở tuổi 80 như cỡ là Diệu Tý, Diệu Tịnh hay là sắp sửa những cái vị mà 60, 70, thì tất cả những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian từ 1 tuổi đến 50 tuổi đều là giấc mộng. Bây giờ Diệu Trung nhìn lại coi, cuộc đời Diệu Trung có phải là giấc mộng không? Chú Tâm nhìn lại ngày nào lái cho máy bay phản lực có phải là giấc mộng không? Diệu Phước Phó Chủ tịch chùa có phải ngày nào xách cái vali Samsonite chạy lên phi trường, chạy qua xứ Mỹ rồi ông chồng vậy nên ông bắt đi rửa chén là khóc gắt lên, tôi qua đây là phải rửa chén, có phải là giấc mộng không Diệu Phước? Thấy không? Rồi đây nè, cô Diệu Tấn, Diệu Lộc đây nè, 20 năm nữa cô làm trụ trì một cái chùa nào cũng nghĩ là những cái ngày đi phi là phải xe bị rớt rồi à, mày cho cô nghĩ là giấc mộng thôi. Cái gì thấy ngày nào quý vị đã lên xe qua bà giờ là bà cụ, phải giấc mộng không? Nhìn nó như giấc mộng vậy đó. Hồi nào mới là bà cụ, hồi nào mới là cô gái, mới về nhà chồng làm dâu, bây giờ thành là bà nội bà cố hết rồi, nó là mộng đó. Tất cả những gì xảy ra 20-30 năm về trước đối với những việc cụ già đây là giấc mộng hết. Mà người nào thấy được rõ ràng đến đây cũng chưa được gọi là giác ngộ, chưa được gọi là tỉnh thật sự. Mà chỉ khi nào tắt hơi thở cái khi nằm bất động trên giường, có ai hỏi cha mẹ vợ con ở đâu, tiền bạc cất giấu ở đâu, thì miệng không thể trả lời được. Thì từ 1 tuổi cho đến hấp hối gần chết là giấc mộng ngắn. Và sau khi tắt thở ai hỏi cái gì cũng không biết, mơ mơ màng màng là giấc mộng dài, không biết đi về cảnh giới nào. Ai thấy được đến đây là giác ngộ, là tỉnh. Vì lúc tắt hơi dù cho có bỏ vô lò thiêu cũng không thể tỉnh được, dù cho động đất cũng không tỉnh được, kê cái súng bắn lô tai cũng không tỉnh được. Bây giờ tôi thay chuyển tiếp nè, qua câu kể thứ hai. Đưa nhau tranh khổ đến ngày tan mơ, câu này quan trọng lắm. Câu này mới đọc nghe quý vị thấy cái ngu của chúng sanh, thấy cái ngu si hay là cái vô mình. Đưa tranh với nhau đi giành những cái khổ nghe lạ tai. Có buồn cười không quý vị? Nhưng sự thật là như vậy. Quý vị thấy nè, đua nhau ấy, giả sử bây giờ mình nói nè, xin quý vị chỉ cho để chúng thấy được những cái sự đua giành tranh giành trên thế gian này, trên tất cả cái cõi đời, cái gì mà đem lại sự ăn vui hạnh phúc mà quý vị tranh giành được cho quý vị thấy coi nè. Giả sử bây giờ hồi xưa nha, giả sử Dụ Trung là hoa hậu của cái trường đó, cái ông xã Dụ Trung đi vô từ Sài Gòn xuống đổi làm ông đại quý biên tập viên, xuống lại 3-4 ông, một ông hải quân Dụ Trung, một ông nghĩa là không quân, một ông cảnh sát vô cua Dụ Trung. Nhưng mà đó thì mình nói sự thật, phải không? Nhìn thấy cô này đó là mình hạt sương mai, phải không? Nghĩa là hả? Khung trăng đầy đặn nhất ngày nở nang, nghĩa là ngó người, nghĩa là mười, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười, nghĩa là thấy đẹp hết. không? Như là mình dây rồi, nghĩa là mình hạt sương mai mà cái tên là tuyết, như là đi như là tuyết, thấy không? Cắn như tuyết, thấy không? Hỏi cô bây giờ là cũng đó, thì bây giờ nhìn bây giờ thấy bây giờ là cũng đẹp. Thì như vậy tôi hỏi là khi mà ổng chinh phục được rồi đó, xuống rồi cái bạn nó về, ổng chiến thắng ngài mà dụ chung bằng lòng để mà làm cái về làm mệnh phụ của đại quý, nghĩa là coi như là biên tập viên đó, thì sao? Ổng ăn mừng, ổng nghe trời, tao chiến thắng rồi, tao chinh phục được người đẹp rồi. Nhưng mà sao chinh phục được rồi, để mai mốt lái xe từ ở trên quyển mà xuống kể cho thầy vô chung là mặt hình sự đồng, cái là rung rồi, đi đâu đi nhậu trễ là nắm cái giò kéo lại, phải không? Để cho vô chung nghĩa là nhằn rồi chửi, nghĩa là đua nhau tranh để giành được vô chung, nghĩa là bị nó chửi, bị nó nói mắng, bị nó thé lên, nó thé xuống, bị nó kéo giò đi đâu nhậu nó kéo lại, phải không?
Càng nhằn nó cho nhậu,
nó càng nhằn đó, phải không? Thì đua nhau nghĩa là ngon lành lắm, nhanh lòng đó, nhưng mà rồi đua nhau để mà tranh được cái người đẹp, để mà được khổ, đúng ghê, đua nhau mà tranh khổ. Thì cổ phe phải có một ông đại quý hải quân, một ông đại quý không quân, ông đại quý cảnh sát đó, ba ông mà ông cảnh sát thắng đó, thì thấy phải đua nhau tranh khổ không đó. Thì đến ngày tăng hơn thì bây giờ ổng, bây giờ ổng xuống dưới lòng đất rồi, ổng mới tăng mơ hết mơ nữa rồi, thấy không đó. Chứ bây giờ ổng còn, ổng cũng còn khổ à, đi chùa giờ này mà đi lâu dữ vậy, thấy không ha. Đi về sáng sớm vô mà tới giờ này chưa về, thấy không? Cũng là khổ ơi. Ừ. Đâu quý vị thấy như vậy, trong như là tôi nói như nãy là trường hợp Diệu Trung đó, là một cô gái có sắc đẹp đó, ở ngày xưa đó, chinh phục được cái cô đẹp này, rồi cuối cùng một ngày, một cái anh may mắn lọt vào mắt xanh của cái người đẹp Diệu Trung, và cưới được nàng hoa hậu Diệu Trung về làm vợ, mà theo kinh nghiệm của người thế gian, tranh nhau để được vợ đẹp, cuối cùng là sướng hay khổ vậy? Cái ông này mà cưới được vợ đẹp tới Diệu Trung là khổ xấu thấu xương luôn đó. Ghen cũng khổ, chả ghen hết rồi
nhà.
Rồi sau cái năm 75, sau cái năm 75 nè, sợ chế độ cộng sản thì vậy, chúng ta là tất cả quý vị đây cũng là đi tàu vượt biên, đa số trong này thế này đó, đi đường vượt biển qua Mỹ, tranh nhau mà xuống tàu, tranh nhau mà đưa cây này cây kia phải mấy cụ, tranh nhau đăng ký, tranh nhau để mà đưa chúng ta xuống tàu rồi qua tới đảo là thấy khổ sướng này. Đi trên tàu thì đói thì khát hải tặc, nước không có uống, qua tới đảo thì xếp hàng để lấy nước tắm, vô tới biên đông sao khổ dài khổ giả, nghĩa là ăn cá khô rồi khổ đói khát, mà tranh nhau cũng là tranh đua nhau đi được xuống tàu đi điện biên qua Mỹ đó, là tưởng là được hạnh phúc, nhưng cuối cùng những người lạnh tay lẻ chân được xuống tàu xuống qua Mỹ sớm thì người đó khổ trước hay khổ sau? Người nào mà qua đây càng lâu á, như cỡ như Diệu Phước mà đi lăn chân chạy lên máy bay chạy trước á, khổ trước hay Diệu Phước hả? Lúc đó là khổ thấu xương rồi, còn những người mà qua sau như Diệu Tánh vậy nó mới khổ sau đây thôi, phải Diệu Phước? Bởi vì Diệu Phước nhìn thấy hình ảnh Diệu Tánh là thấy những người đồng thanh tương ứng, mà đồng khí tương cầu, cùng cảnh ngộ, phải không? Đó, đó, ai mà tranh đua mà chạy lẹ qua 75 thì rồi có ai đây? Có Diệu Tịnh nè, với Diệu Phước là hai vị đó chắc sướng quá. Tôi mất rồi, Diệu Tịnh đâu rồi? Hỏi coi ra nói coi, vừa qua sớm sướng là khổ. Dạ khổ đó, tranh nhau lên máy bay. Rồi những người kém may mắn hay chậm chân một chút qua đến Mỹ sao thì sao, những cái gì HO thì sao, khổ sao? Qua đến nơi rồi sao, tranh nhau thỏ, coi như thả báo để làm cỏ, xịt thì bụi nó bay mù, vậy mà dành mà giật lấy máy quất mới thổi mà dành nhau cho đã, sướng lắm, dành để mà xịt sâu xịt rầy, vậy mà tranh nhau. Rồi là tới học neo, tranh nhau mà coi như là cũng thử quá chắc đủ thứ, nghĩa là tay thì bịt, mũi thì thổi, như là vũa lên vũa xuống vậy đó, vậy mà cũng tranh nhau. Rồi những cái chuyến xe lên nó chạy nó là 2 giờ sáng dậy, đi tới 10 giờ tối về, vậy mà cũng tranh nhau, để mà tranh nhau tôi cái rau tôi 700, cái rau tôi 1000, nhột cầm sướng lắm. Tôi có cái nhà hàng Thái này ngon lắm, đi thì không thấy mặt trời, về không thấy mặt trăng, phải không một cầm hả? Nếm riết bây giờ tôi lưỡi hết cái vị luôn à. Tranh nhau để mà được khổ. Tôi thấm thía khi nó đưa cái bài kệ này tới ông hòa thượng này, quá hay đi, đúng là cái bậc thầy, hay không? Tranh nhau đó dân luôn, đua nhau mà tranh sướng cho tranh khổ hả? Đó cũng như pháp đạo nè, con thấy thấm không con? Con đua được cái tiệm neo, con đua được 4 khu phố cho thuê, con đua được mấy cái nhà cho thuê, vậy sướng không pháp đạo hả? Sao sướng quá im re vậy?
Dạ sướng lắm thầy ơi.
Dạ
làm đầu cắp mặt tối luôn, 2 giờ khuya cũng còn ở trên đó luôn.
Dạ đó, đua nhau tranh khổ đến ngày tan mơ. Bữa nay tan mơ chưa con?
Dạ con tan rồi, chưa ngủ rồi. Dạ yeah. Con bán con đi qua bển đó.
Rồi ông này rồi xuất gia đó, ông chỉ nghe ba lai này mà chuẩn bị bán tài sản qua đây xuất gia.
Hay quá, ông luôn là rước.
Dạ đó, quý vị thấy không? Đó rồi bây giờ nè, nói chuyện này nè, Rồi sau khi qua đến Mỹ, chúng ta tranh nhau để đi cài, kiếm tiền để mà mua nhà, mua xe, mua bàn ghế, mua đủ thứ, mua hột xoàn, thấy không? Hột xoàn đi vô là lắc la là sáng đủ thứ hết á. Ở thế gian thì tranh có nhà mới thì được cái gì? Được khổ theo nhà mới. Có nhà mới thì sao? Hồi xưa ở Cà Bông Anh về đi dục đại cái tướng gác vô là không sao, nhưng mà về có nhà mới, chồng thì hút bụi, vợ thì rửa chén, thấy không? Con thì chùi cầu, rồi ra là rửa xe, cắt cỏ, nghĩa là mở thích, vậy nó mà tranh nhau. Nè, có xe mới thì được khổ theo xe mới, hả? Mà có một vớt thì khổ theo một vớt, có hai vớt thì khổ theo hai vớt. Rồi tranh thi đậu với bằng cấp bác sĩ. Thầy có quen một vài bác sĩ thanh trời đó, đang ăn vậy đó, bệnh nhân mổ cái là gọi là chạy đó, quý vị có tin không? Không có dám mà ở ngồi được, bị ở rất là to đó, đang ăn cơm với vợ đây nè, mà bệnh viện nó gọi cái là phải bỏ mà chạy tức tốc vô bệnh viện, chạy vô bệnh viện đó. Tranh nhau mà thi đậu với bằng kỹ sư thì theo nghĩa kỹ sư như là chú Vĩnh đó, suốt ngày ngồi trong đó mà để mà vẽ cánh máy bay, vẽ cánh này vẽ cánh kia đó, chui vô máy bay để coi nó là xịt dầu, xịt nghĩa là xịt mỡ trong đó. Rồi tranh nhau mở tiệm nail đó thì khổ theo cái nghiệp làm nail, phải hít lấy cái mùi quá chất. Đa số cái tiệm nail mình người già sau này đa số ung thư đó quý vị, nó bị ung thư đó. Nó tranh nhau mở dốc cỏ để khổ cả sáng sớm, lái xe đi cắt cỏ, xịt thuốc diệt cỏ, xịt thuốc diệt sâu rầy, thổi máy hút máy quất, bụi thổi nó mù mịt giống như là một cái thành mã mài vậy, nghĩa là tung té vậy mà về tranh nhau để mà tranh nhau sao? Tranh nhau mà giành khách hàng, rải fly rồi hạ giá. Tranh nhau mở xe lên để 3-4 giờ sáng phải thức dậy chiên xào thức ăn, trong khi chơi chạy té qua té lại, mà có người xe lên đã bung cửa chết là có quý vị đó. Tranh nhau để mà đua nhau mà tranh khổ. Tối về chưa được nghỉ, phải là rửa xe, dọn xe, rồi phải đi chợ, vậy mà tranh nhau chuốc khổ giành giật khách hàng. Rồi tranh đua mở nhà hàng để lui cui rửa chén dạy bàn giết hại chúng sanh. Sáng thì đi không thấy mặt trời, về không thấy mặt trăng, phải ngọt cầm. Rồi lại tranh nhau về Việt Nam mua nhà, mua đất đầu tư, phải nhiều trung để chút khổ vào anh. Rồi lại tranh nhau về Việt Nam để cưới vợ nhí, đây là chút khổ, phải không Diệu Trí? Sao cười vậy, cười dưới quá vậy mà chỉ ra bên kia. Rồi lại tranh nhau vào sòng bài, tranh nhau vào Michael Suốt để mà đỏ đen sát phạt nhau. Rồi lại đến tắt hơi thở vào nhà hoàng, lại còn tranh nhau mua hộ cho sang tổng. Đó là khu nhà giàu, khu này khu sang, khu Mỹ trắng, khu Mỹ đen, rồi khu nghĩa là khu Mễ, tranh nhau đủ thứ hết á. Mua mộ bia thì phải đắt tiền đó. Đó là người thế gian. Còn ở giới tu sĩ thì tranh cái gì đây nè? Giới thầy với giới cô thì là giới của sư cô này nè, tranh nhau mà cất chùa to Phật lớn để tranh giành Phật tử. Sao mình ở đây mình tranh giành cái chùa mình tới đâu, mình không có tranh mà mình đánh không nó đỡ không sao? Sau khi chiến thắng thầy trò, người nào thầy không like thì tóc bạc thêm, nghe không? Hồi ở trên A Bông Anh thì mập khỏe rồi tóc ít bạc, về đây là tóc bạc hết rồi. Còn trong cái này là thấy mấy cái ban đại diện sau 6 tháng là coi như là nhan sắc đã phai tàn hết rồi. Rồi mời bà chủ nhà hàng đó đó. Không, nói là của mình thôi, của mình thôi.
Lấy lại thôi.
Còn thấy thầy nói này nhiều quá thầy ạ.
Như vậy là đừng nhắc tới tên Minh Chánh chứ gì Việt Nam, phải không? Tôi giới thiệu đây là cô chủ nhà hàng và chuyện phở Việt Anh đang giảng cái đề tài đua nhau tranh khổ đến ngày tăng mơ, phải không? Đua nhau từ cái nhà hàng ở Cali lên nhà hàng Seattle. Chạy vô được cái ý đồ, bây giờ làm tới bây giờ này mới đi được lên một vô chùa nghe được kinh đó. Bây giờ đua nhau tranh khổ đến ngày tăng mơ đó. Đó, quý vị thấy không? Quý thầy thì tranh các chùa to Phật lớn để mà cho có Phật tử nhiều, mà tranh nhau có chùa cũng khổ thấu xương luôn quý vị. Không có chùa là ai sướng không? Không ai sướng hết đó. Như vậy mà tranh giành không được thì cũng khổ, mà tranh giành được vào tay mình thì càng khổ hơn. Lúc còn nhỏ trong gia đình thì sao? Tranh giành cái bánh kẹo của anh em, đúng không quý vị? Cái gì có con nhỏ đó, nó tranh giành đồ chơi, bánh kẹo, tranh game. Lúc hơi có tí khôn một chút lúc hơi cái tiếng không một chút thì tranh nhau đi học mà lấy bằng cấp, thấy không? Lấy được bằng cấp khổ là sướng quý vị. Quý vị là cái tuổi nào mà lấy cái tú tài ta nghe, hồi lấy đậu tú đậu tú tài lấy sướng là khổ ta nghe. Trời ơi, cái thời quý vị đậu tú tài là xưa học từ trưa mà thầy mới học, khổ lắm, thấy không?
Không thích lấy được đó thầy.
Hả?
Không thích lấy được đó là khổ mà.
Thì đó cũng phải khổ chứ không phải chơi đâu. Đó. Rồi tới tuổi lập gia đình á, tranh nhau cưới vợ đẹp, lấy chồng cho có cái địa vị trong xã hội để được giữ lộn, để được nắm chân kéo, để gây lộn. Rồi chưa hết cầu thủ đá banh nè, tranh nhau mà cho được nổi tiếng là sao? Hả, mà cầu thủ mà có cặp chân vàng thì á, thì cũng gãi giò đặt chân 5-7 lần. Ông cầu thủ nào mà nổi tiếng là quý coi, coi tôi bắt nào mà quý vị thấy vài bữa cũng thấy nó vô bệnh viện đó nè. Hả? Cũng là coi như là dồn lại cái giò cái cẳng mình là thẹo không đó. Vậy đó mà cũng tranh cho được cái là cái chân vàng, ráng tranh để được khổ. Cho nên câu đua nhau tranh khổ đến ngày tăng mơ thấy quá đúng mà quá hay đi. Hả? Nhưng khi phân tích đến đây thì có một số quý vị cho rằng chúng tôi tranh đua đủ thứ để cuối cùng là kiếm cho được nhiều tiền để được hạnh phúc. Họ sẽ nói là thầy này tiêu cực quá, chúng tôi kiếm cho tiền mà mục đích độc cầm mà coi như là tranh vô nhà hàng hay là tranh cái gì cũng là kiếm tiền, mà mục đích của ai như là cô Phượng thì cũng kiếm tiền chứ đâu phải vậy. Nhưng mà để coi nè, thử coi là đồng tiền nó là cái gì nha. Giờ phân tích cái đồng tiền là cái gì đây. Đồng tiền á, thầy coi tiền ở Mỹ nó còn đỡ chút, thầy coi mấy cái phim mà nó quay mà Phật tử cho mượn Việt Nam á, thấy mấy cô ngân hàng Việt Nam mà tiền Việt Nam nó cọc, nó cổ lấy cái khẩu trang á, cổ bịt mặt trước khi cổ đếm tiền có không?
Có.
Tôi nhìn tôi nói ủa, lúc đó thầy sửng sợ cái đồng tiền nó quý như vậy mà sao phải lấy cái khẩu trang bịt? Tại vì cái đồng tiền Việt Nam rất là dơ, đồng tiền nó qua tay người cùi, nó qua tay mài đố cái vậy này, cỡ vô trong lấy cái đồng tiền cho cháu vô trong nhậu vô trong dám không? Như vậy đồng tiền quá là dơ bẩn, quá là nhiều vi trùng, vậy mà tranh nhau. Đồng tiền là cái vật dơ bẩn nhất trên thế gian, là ở chỗ chứa đầy vi trùng, cho nên tôi đố quý vị có ai dám đưa lưỡi liếm những cái đồng tiền đã được truyền từ tay ăn mày được cùi đến tay vị tổng thống hay không? Nếu quý vị cho tiền là quý là sạch thì tại sao khi thấy em bé con cháu quý vị bỏ vào miệng lật đật, nghĩa là la bay bãi và chạy giật ra liền, phải không? Nhất là những nhân viên ngân hàng tại Việt Nam, đếm tiền Việt Nam qua số lượng quá nhiều, họ phải dùng khẩu trang bịt lỗ mũi để tránh cái vi trùng xâm nhập. Quý vị thấy đó, có một điểm mà tôi thấy rất buồn cười là ở trên tờ giấy bạc đô la đó thì không có ghi tên tuổi của thầy Thông Lai trong đó, mà thầy Thông Lai cũng cứ đi kiếm nó về đó. Không thấy ghi tên tuổi Diệu Trung, Diệu Tĩnh, Diệu Từ, người nào cũng đi kiếm nó hết á, không thấy tên của chú Vĩnh nữa. Tên là Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, là Trế Sư Rì Bộ Ngân phố Việt Nam, hỏi Việt Nam Cộng Hòa là Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, đâu thấy tên mình đâu. Mà cái xe đó không phải tên mình, cái nhà đó không phải tên của mình, vậy mà nó tiền của mình. Thấy một cái điểm là mơ chưa? Trong này có ai để tiền của Diệu Phước không? Diệu Phước không có ai để tiền của Diệu Tiên không? Không có, không có tờ nào để tên mình trong đó hết. Là Ngân hàng Quốc gia United States of America, Bank America. Vậy đó mà nó tiền của tôi, đô la của tôi. Mình thấy một cái điểm mình bị lừa chưa? Rồi nè, coi nè.
Có người ta nói ta đem công sức ra để ta đổi lại cái đó là tiền của người ta.
Từ từ đó thì cô nói từ từ sẽ thấy. Ở trên tờ giấy bạc đô la thì không có ghi tên tuổi. Chẳng hạn bây giờ Diệu Trung cũng được đó, giờ mua cái đất cũng có Diệu Trung, mà Diệu Trung đâu có quản lý được gì đâu. Trên tờ giấy bạc đô la thì không có ghi tên tuổi người làm chủ tờ giấy bạc này, mà là Diệu Trung, Diệu Tĩnh, Diệu Phước hay thầy Thông Lai, mà chỉ ghi là Ngân hàng Dự trữ Liên bang của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, phải không quý vị? Là chủ của tờ giấy bạc này mà thôi. Vậy không có tên chúng ta là người làm chủ tờ giấy bạc, vậy mà chúng ta lại cố sức tranh nhau đoạt nó đem về và tự mạo nhận là tiền này là của tôi, cho đến khi thở khi ra nhắm mắt thì mới thấy tiền là của ngân hàng. Sao bắt đầu tiền nó chạy vô lại đâu nè? Khi mà bệnh gấp ngói mà nằm ở trong bệnh viện là bắt đầu nó chạy vô vài trăm đô đi đắp cái bộ dựng nói dựng mổ rồi đó, 20% nó dựng nó mổ 1 triệu bạc cũng tốn 200 ngàn đi đắp rồi đó. Rồi đó vô nhà hoang, rồi tiền thiêu, tiền đốt, tiền đất, rồi nó lấy từ từ lấy sạch hết á đó. Tiền của ngân hàng chứ không phải tiền của mình. Cho nên có ai đem theo được đồng đô la nào qua bên kia thế giới hay không quý vị? Chiều nay 5:30 mình đi vô nhà hoàng đó, mình hỏi cho bà cụ đó. Bà cụ mà vừa rồi mới đây là tính xin cho sư cô Diệu Tánh lại chăm sóc cho đó đó, mà giờ bà cụ đã ra nhà hoàng rồi, nó hỏi cụ có còn được bao nhiêu, có đem được đồng nào hay không. Nói đến chuyện quý vị tắt hơi thở chết là còn hơi xa xăm. Nhưng kể từ khi quý vị biết đi làm kiếm tiền đến ngày hôm nay, nếu quý vị chịu khó ngồi tính sổ nha, bây giờ nói thì Diệu Trung nha, tôi kiếm ra tiền, tôi kiếm cái đem về của tôi chứ nè, coi nè, bây giờ tôi nói trung bình là có người làm lương 50 đô la giờ có không quý vị? Ở Mỹ này có. Rồi có người làm lương thấp nhất là nhiêu? Bây giờ 8 đồng mấy phải không?
Yeah.
Phải không? Bây giờ thầy lấy cái trung bình thôi. Có người làm 50, 60, 70 đô la một giờ. Có người làm 8 đô la mấy một giờ. Tính trung bình thầy cho nó là coi như là 20 đô la một giờ. Thấy không? Cái người qua Mỹ ở Diệu Tỉnh với Diệu Phước á, là nay 32 năm bao nhiêu? 32 năm. Rồi Diệu Tỉnh, Diệu Phước mà nghe Diệu Tỉnh nói qua cái là đi làm liền đó. Bây giờ tôi tính sổ cho Diệu Tỉnh là cuối năm ngồi tính lại sổ đời với Diệu Tỉnh nè. Đó, 20 đô la một giờ, một ngày làm 8 giờ, Diệu Tỉnh á, làm được 160 đô la một giờ. Một tuần 5 ngày thì lấy 160 đô la nhân 5 bằng 800 đô la một tuần. Một năm có 52 tuần lễ, lấy 800 đô la nhân 52 bằng là 41.600 đồng. Thấp lắm. Lương bây giờ có những người chỉ xin làm 100 ngàn là thường đó, mà thầy tính có 41.600 nhân cho 32 năm bằng là 1.331.200 đô la. Diệu Tỉnh đóng thế hết 331.000, còn lại khoảng 1.000.000 đô la. Vậy Diệu Tỉnh làm ơn cho thầy không lai phê ớt cái chùa đi Diệu Tỉnh. Tiền còn mà Diệu Tỉnh nó làm bao nhiêu còn mà. Rồi cộng thêm Diệu Phước cũng cỡ đó nữa. Diệu Phước là realtor, từ khi Diệu Phước qua mới có từng lễ đi làm rồi. Vậy Diệu Phước ơi, hai Diệu Phước Diệu Tỉnh cộng lại có 2.000.000 cho thầy không lai mượn trả ớt cái chùa.
Con nói chưa hết thầy à, tại vì khi mình đi làm mình lấy cái tiền đó vô là tiền của mình, nhưng mà mình phải xoay sở cho cái cuộc sống của mình, trả bill này bill kia bill
đó, trả bill thì tôi trả lại cho người ta, phải không? Nhà băng nó đưa ra số tiền đến nỗi nhiều nhà băng mà nó dụ cho quý vị này nè, không có tiền đâu, cho mượn tiền đâu luôn, nó loan tới 105 cái giá trị căn nhà. Rồi quý vị làm cứ trả cho nó, rồi mấy anh chủ nhà băng nó ngồi nó cứ đánh gớp tà, thấy không? Nó cho quý vị vay 300.000 trả thành 600, có thể trả 900, thì như vậy đi đâu hả? Bây giờ cộng lương chú Vĩnh làm kỹ sư vô hình này, giờ cộng lại bạc triệu đó, giờ chú Vĩnh cũng là treasury của chùa đó, thủ quỹ, giờ cho mượn triệu đi. Chắc là nói đưa cái bạc để cầm đỡ phải không? Rồi sao quên hỏi pháp đạo đó chứ? Nhắc tới pháp đạo, pháp đạo sao con qua đây con cài dữ lắm, nghe nó làm cũng dữ lắm, được chắc nhiều vài triệu pháp đạo à?
Dạ
đang làm
giữ
vô đó.
Không có bỏ trong nhà
của con,
nhà băng
nó giữ
hết rồi
đó. Dạ không phải có con đạo đó. Dạ quý vị thấy không, chúng ta đó vô minh tranh giành mua hại lẫn nhau cũng vì ba cái đồng tiền nhớ bẩn này. Thật ra đó thầy giảng từ trước, mình đang mở cái tiệm neo đây mà có tiệm neo đến cỡ bên là coi như là kẻ thù của mình rồi, phải tranh không? Mình đang làm với phòng địa ốc đây, có một đứa nó mở ra là coi như mình đã coi nó như kẻ thù rồi, thì chung nữa. Tranh ba cái đồng tiền này rồi mà hỏi là nãy giờ thầy hỏi mỗi Diệu Tỉnh cũng có 1.000.000, mà hỏi Diệu Phước cũng có 1.000.000, mà hỏi chú Vĩnh cũng có 1.000.000 nữa, mà cộng ra cặp kiếm mấy triệu rồi. Và cái định lực á, chính người tranh được tiền cũng khổ, mà cái người mà tranh không được tiền lại càng khổ hơn đó quý vị à. Cái người tranh được tiền á thì khổ, lo mất. Nhiều người bây giờ có tiền quá là cũng lo cốt nữa, lo đủ cái chuyện hết á. Mà có người mà không có tranh mà không được cũng càng khổ hơn nữa. Quý vị có thấy cha mẹ nào mà lúc sống tạo được cái tài sản cho giàu đó, quý vị để rồi đó, ở Việt Nam á, con nhà giàu á, của cải cho nhiều lúc chết nhắm mắt cũng không yên. Quý vị biết sao không? Con cháu cái tranh giành tài sản, nó nồi da sáu thịt đó. Nhà nào có ít tiền cho nên sắm sửa bàn ghế tủ giường đơn giản rẻ tiền thì ít tốn công lau chùi, ít cái tốn công bảo quản. Nhà nào tranh giành để có nhiều tiền, nhiều nhà, nhiều cửa, nhiều bàn ghế thì phải bận rộn ở sở, về nhà cũng bận luôn, lau chùi quét dọn phải ngủ nhiều, quét cũng mệt, lau cũng cực. Rồi tranh làm tổng thống, tranh nó vậy, thấy nó vậy đang tranh nhau đó, từ bà Bill Clinton dài dài tới ông gì đó, ông thượng nghị sĩ gì đó, John McCain, rồi dài dài nghĩa là bao nhiêu người tranh bỏ ra mấy chục triệu đô la gây quỹ, mấy chục triệu vậy đó, mà tranh nhau để được làm bớt, thấy bớt thì sao? Quý vị nhìn lại cái hình ổng mà 7 năm về trước thấy ông sao, bây giờ thấy ông già gần bằng ông bố cha rồi đó hả? Bị chữ tranh cho được chữ. Bên đây nó nổ vô cái là ngủ không yên, quý vị thấy không đó hả? Tổng thống mà tranh ra cho khổ rồi cũng là được làm tổng thống đâu có sướng hơn, càng khổ nhiều hơn nữa. Tổng thống sợ bị ám sát, sợ bị báo chí chỉ trích, ăn không ngon ngủ không ngon. Cho nên khi quý vị bỏ công bỏ sức tranh nhau trong giấc mộng thì khi tỉnh giấc tất cả những tài sản, những sự nghiệp trong cơn mộng đều mất hết. Chỉ có quý vị tranh nhau để giảng sanh về tịnh độ thì có ích à. Chỉ có cái tranh nhau á, tại vì cái đó là nó không phải là mộng. Cõi cực lạc không phải là mộng. Quý vị nhớ cái có cái tranh là nó không khổ. Nó tranh về cõi cực lạc. Vì cõi tịnh độ là cõi Phật A Di Đà là cõi thật. Còn cõi đây đều bất hết. Quý vị nhìn thử coi những vị mà đi Việt Nam mà bỏ quy hương chừng 10 năm về cái làng, quý vị thấy nó thay đổi hoàn toàn. Quý vị nhìn không ra cái nhà quý vị đúng không? Quý vị đi 20 năm về thấy con sông cũng khác, bến đò cũng khác, rồi cái đường vô cái hẻm mình cũng khác nữa. Thầy bảo đảm như thầy đi 20 mấy năm mà thầy không về, các thầy không tìm ra cái chùa cũ của thầy nữa. Từ 1980 tới giờ nó thay đổi dữ lắm. Quý vị thấy nè, cho nên trong giấc mộng mà tranh đua tu hành để được làm Phật, khi tỉnh mộng quả vị Phật cũng mất luôn. Tại sao thầy nói cái câu này? Khi trong giấc mộng mà tranh đua để làm Phật thì khi tỉnh mộng cũng Phật cũng mất luôn. Để cho câu hỏi thầy của này nè, chứ nghĩa thầy nói cái gì không? Qua câu thứ ba của bài kệ, được gì cũng chỉ mộng thôi. Những cái gì nãy giờ thầy nói đó, từ ông vua, tổng thống, chủ tiệm nail, chủ nhà hàng, chủ xe lăn, chủ giúp cỏ, nước, nhà, được xe, được gì, được bằng cấp, được cái gì cũng chỉ là mộng thôi. Cái gì thấy được cái gì cũng mộng mà thôi. Tranh có vợ, có chồng, có con, có cháu cũng chỉ mộng thôi à. Tranh có nhà, có cửa, có xe, có cổ cũng chỉ mộng thôi à. Tranh có bằng cấp, có địa vị, có chức tước cũng chỉ mộng thôi. Như vậy tranh thêm được cái gì thì thêm khổ mà thôi. Tranh nhau khi ra thẩm mỹ viện để làm được người đẹp, mà khi làm được hoa hậu thì sao cái gì sướng là khổ nè. Thật ra những cái cô mà hoa hậu Mỹ khi họ viết những cái bài tâm sự, làm hoa hậu rồi là khổ lắm đó, chứ không phải sướng đâu. Mà có những người mà trúng số rồi hỏi lại họ viết những cái phóng sự, khi chưa trúng số họ khổ ít, mà khi họ trúng số rồi họ khổ nhiều. Quý vị cũng tin, cái đọc những cái bài phóng sự đó đi. Giả sử như bây giờ đó, một cái cô mà xấu xí thì vô trong cái hãng làm không ai mà ghét hết đó. Mà cô tự nhiên đẹp nhất trong cái đám đó là coi như rất nhiều bị mấy người ta rù rì nó xấu, phải không? Đó, nhiều người ghét và tranh với nhau để sanh những đứa con. Mà gặp con ngỗ nghịch thì chỉ có khổ mà thôi. Mà nếu mấy đứa gặp con hiền thảo đó thì cũng khổ nữa. Nó hiền nó thảo rồi đùng một cái, giả sử gì tôi có đứa con hiền thảo nó có hiếu rồi nó biển thương nó đi, dù tôi khổ không? Khổ à. Gặp ông chồng mà ông quậy đó thì mình cũng khổ, mà ông chồng ông thương yêu, ông chăm sóc cho mình mà ông đứt hơn đi trước cũng khổ thôi đó. Và câu cuối cùng, ai ơi hãy tỉnh đi thôi giấc mộng. Tỉnh đi, quý vị làm ơn nghe bài pháp này, tỉnh cho thầy đi à. Và dùng phương pháp gì để tỉnh đây? Nói tiền á là bịt mũi đó, nhưng mà rớt cái là chút nữa đi thuyết pháp nghe xong này, trong này có người vừa để chừng 20 ngàn mà mất cái ra là coi như là như là chống chống, là bạn thấy là đụng đốm hết rồi đó, là nổi sân nổi si à, thấy không? Đó, dùng phương pháp gì để tỉnh quý vị? Bây giờ tôi giảng qua Thủ Lăng Nghiêm nè, bây giờ trích cái đoạn Thủ Lăng Nghiêm ra đi giảng cái vấn đề này. Cái cốt tỉ của cái Thủ Lăng Nghiêm quý vị rất là quan trọng, nghe đây nè. Đức Phật nói ngày nào còn Thủ Lăng Nghiêm lưu hành, ngày đó Phật pháp còn. Nhớ một cái điểm đó. Thì bây giờ Phật nói người tu hành mà lấy bốn cái nhân mà giác ngộ mà để làm Phật á, thì phải thấy được cái chân tâm Phật tánh của mình, biết cái lối chuyện về đó. Nếu quý vị tu bằng cách vọng tâm á thì quý vị có chứng được những quả vị thì chỉ là trời, người, chư thiên, hoặc là cao nhất là A-la-hán. Quý vị nhớ không được vào quả vị Phật, quý vị nhớ không? Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó. Tại vì quý vị phải lấy cái nhân là gì? Nhân bất sinh bất diệt thì được cái quả bất sinh bất diệt, mà dùng cái tâm sinh diệt mà tu đó, thì sẽ được cái quả sinh diệt. Quý vị nên nhớ, niệm Phật mà dùng cái tâm sinh diệt mà nghĩ tới Phật A Di Đà thì được cái quả vị rất là thấp, mà niệm Phật dùng cái tâm mà có bất sanh bất diệt mà tu đó thì sẽ được cái quả vị rất cao. Bây giờ nè, ngài Văn Thù Bồ Tát ngài chọn ra 25 cái pháp môn tu, nhớ chưa? Từ những cái ông mà đại đệ tử dài cho tới ngày cái cuối cùng là một pháp tu của ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, là một cái pháp tu viên mãn nhất. Lắng nghe thầy nói đây, là pháp nghe là chọn cái căn nào mà viên thông. Mình có lục căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mà tại sao ngài lại chọn cái là nhĩ căn là để mà làm cái pháp môn? Là cái nghe đó là tốt nhất. Thứ nhất, con mắt á nhìn thấy bao nhiêu độ, thầy chỉ nhìn được 180 độ trước mặt này, sau lưng thầy không thấy tượng Phật, đúng không quý vị? quý vị chỉ thấy được gương mặt quý vị, không thấy sau lưng. Thì cái chữ viên thông tức là nó viên là tròn, thông là nó không thông suốt, không có ngăn ngại. Và hai nữa, con mắt mình á bực đèn lên thì thấy, mà không bực đèn lên thì mình thấy mờ mờ, cũng bị ngăn ngại. Rồi cái mũi á, có mùi hương á thì mình mới ngửi được cái mùi, mất mùi hương mình không có ngửi được. Rồi cái xúc chạm này, ai đánh mình một cái mình mới cảm xúc, mình có cảm xúc. Không có ai đánh chạm thì mình không có cái cảm xúc biết là cái gì nữa. Đó. Rồi cái lưỡi mình á, mà không có đồ ăn á, vô lưỡi đó không bỏ cái vị giác thì mình không biết cái mùi ngon mùi dở. Còn cái tai này đánh một tiếng, âm thanh vang lên thì lỗ tai nghe. Khi âm thanh từ từ lặng lặng thì vẫn nghe, nghe được, biết nó là không có tiếng. Hiểu chưa? Tức là có một cái bất sinh bất diệt. Do đó Ngài Quan Âm, Ngài dùng cái phương pháp nhĩ căn nguyên thông để trở lại với cái tự tánh. Quý vị tu làm ơn biết cái đường trở về nhà. Mình đi lạc mình phải biết cái đường trở về nhà. Ngài Danh Thù Sư Lợi nói, chúng sanh trong cõi Ta Bà này có những phương pháp để trở về, chứ không phải là không có. Quý vị lắng nghe bài pháp rất quan trọng. À, Ngài Danh Thù bạch, tôi xin bạch Đức Thế Tôn, Phật ra đời trong cõi Ta Bà, trong cõi này lối dạy chân thật, thanh tịnh do chỗ nói và nghe. Thầy giảng từ câu 1. Tôi xin bạch Đức Thế Tôn là Ngài Văn Thù Sư Lợi, bạch Đức Phật mình trong cái pháp hội đang giảng về Thủ Lăng Nghiêm. Phật ra đời trong cõi Ta Bà là cõi chúng ta đang sống hiện nay. Trong cõi này lối dạy chân thật, những cái lối dạy nào đó đều không chân thật, chỉ có cái lối dạy này là chân thật nhất, lắng nghe nè. Nè, thanh tịnh do chỗ nói và nghe. Tức là mình trở lại được với cái tâm thanh tịnh mình là nhờ sao? Nhờ cái lời nói của Phật và nhờ cái nghe câu nghe pháp. Quý vị đến đây quý vị nghe, quý vị mới tỉnh giác được cái gì là những cái gì thầy giảng nãy giờ nè. Nếu cái bài kệ này không do cái âm thanh của thầy và không có lỗ tai quý vị nghe thì làm sao quý vị trở lại được cái mở khai trí huệ? Quý vị nhớ một cái điểm đó. Nay muốn tu chứng tam ma đề. Chứng tam ma đề quý vị khó hiểu, nhưng mà chứng được chánh định. Còn quý vị đây là loạn định, tà định. Tam ma đề có nghĩa là chánh niệm, mà không phải tam ma đề tức là loạn niệm. Thật nên do cái nghe mà vào. Quý vị nói do cái nghe mà vào. Nhớ nè. Bây giờ tại sao mà do cái nghe mà vào? Giả sử như bây giờ cái nghe mình nó có một cái nghe phân biệt và một cái nghe không phân biệt. Cái nghe phân biệt khi thầy đánh một tiếng chuông lên thì cái nghe phân biệt đó nó sẽ nói chuông này thanh, chuông này rè, chuông này bể, hai chuông này đúc bằng vàng. Còn có một cái nghe của một đứa bé, nó cũng ngồi đây nó nghe, nó cũng nghe chuông đánh, nhưng mà nó không có cái tâm là cộng thêm cái ý thức vô đó. Nhớ, giả sử quý vị đi đường, quý vị cũng thấy một cái người đẹp đó, nhưng mà đối với một cái bà già như là Diệu Tịnh, Diệu Trưng hay là cô Diệu Trí thì không có đem cái hình ảnh cô cái người đẹp đó vô lòng. Cũng thấy vậy đó, cũng thấy cô đó mắt bồ câu, môi trái tim mũi dọc dừa, nhưng mà một cô thanh niên á, cổ đặt đầu để ý, tôi để ý cái cô đó, thì cộng theo một cái ý căn vô thì bắt đầu cổ về, chú về, chú mới ngồi cho nó làm sao, hỏi cái địa chỉ, hỏi cái email, cô đó làm ở đâu, từ đó mới dắt mình đi vào trong cái khổ. Thấy không? Bây giờ thấy chưa? Một cái nghe thanh tịnh và một cái nghe bất thanh tịnh, cũng cái nghe hết á, nhưng mà cái nghe của bà già đó, cũng cái thấy hết tội đó, cũng một cái lời nói của một cái cô gái đó nói lọt qua cái lỗ tai im dịu ha, thì tự nhiên bà cụ bà không để ý gì hết, nhưng mà anh thanh niên để ý vào đó. Thành ra mình phải biết mình có một cái nghe thanh tịnh và một cái nghe bất thanh tịnh, hay là một cái nghe phân biệt và một cái nghe không phân biệt. Mà trở về được cái nghe không phân biệt đó thì là trở về với cái tự tánh. Rồi cái phần ngày sinh tán ngày Quan Thế Âm, tức là ngày Danh Thù, ngày sinh tán ngày Quan Thế Âm, rời cái khổ và được giải thoát, hay thay cho Ngài Quan Thế Âm. Tức là Ngài cũng là từ một người nữ nhơ, Ngài bị mang tiếng là lấy dao cắt chồng, cắt đôi chồng phải quý vị, mà Ngài sống làm sao để Ngài trở thành lìa cái khổ. Bị mang tiếng là đàn bà mà lại mang tiếng là coi như là lấy con gái người ta, rồi để mà mang tiếng là coi như lấy thị màu, là đang khổ dễ sợ lắm. Mà Ngài làm sao để Ngài được giải thoát, hay thay cho Ngài Quán Thế Âm trong kiếp số như cát sông Hằng, vào cõi Phật như số vi trần. Tức là Ngài Quán Âm Bồ Tát, Ngài vào trong cõi Phật như nhiều như là số cát vi trần, không phải là một kiếp này đâu. Được sức tự tại rất to lớn. Do cái nguyên nhân nào mà Ngài được tự tại? Là do Ngài bố thí vô quý cho chúng sanh. Nhớ, quý vị bố thí tiền cho chúng sanh không bằng bố thí vô vi. Bây giờ thầy nói quý vị này, quý vị có một cái đứa con ở Việt Nam mà quý vị cứ bố thí tiền cho nó là sao? Bố thí tiền cho nó là chỉ hư thôi, mà bố thí tiền cho nó là không phải là bố thí vô vi. Mà lâu trong vô lượng kiếp Ngài Quan Âm Ngài nghĩa là độ chúng sanh mà do gì bố thí vô vi là sao? Bây giờ đó quý vị là khổ, đã bị ông chồng quý vị về là khổ ông chồng, hoặc quý vị là khổ của bà vợ, mà chú Vĩnh chỉ cần nói một câu là cái bé Mọc hết khổ, tức là chú Vĩnh bố thí cái vô vi, công đức kinh khủng lắm. Quý vị nhớ một cái đi, mình đang nghĩa là trọng cho cái bà già ruột của mình sôi gan lên nè, bà đang giận sôi gan, mình làm sao cho bà hết sôi gan, tức là mình bố thí cho bà không còn lo khổ, không còn lo âu trong lòng, cái đó là phước hơn là đem tiền thí mà để mà bố thí. Ngài Quán Thế Âm tiếng nhiệm màu, tiếng trong sạch và tiếng hải tiều, cứu đời mọi việc được yên lành, sức thế gian được quả thường trụ, sức khỏi thế gian mà được quả thường trụ. Bây giờ nè, xưng tán nhĩ căn, cái phần này rất quan trọng nè. Ngài Văn Thù, ngài xưng tán cái nhĩ căn. Nhĩ căn là cái lỗ tai của mình nghe. Tôi nay kính bạch Đức Như Lai, như lời ngài Quán Thế Âm vừa nói, ví như có người trong yên lặng chung quanh mười phương đều đánh trống, thì đồng thời nghe khắp mười nơi. Tức là tại sao chọn cái căn này? Bây giờ đó, người ngồi trước mặt thầy nói chuyện thầy cũng nghe, người ngồi sau lưng nói chuyện thầy cũng nghe, kể cả người ngồi dưới nhà bếp nói chuyện thầy cũng nghe, người ngồi trong buồng nói chuyện thầy cũng nghe. Tức là cái lỗ tai này nó được là mười phương, nhớ trọn vẹn là nó mười phương. Cái lỗ tai này quý vị để coi nè, người ngồi chỗ nào nói cũng nghe hết đó. Nghĩa là cái người mà ngồi im lặng thì chung quanh mười phương, mà đánh trống thì chỗ nào cũng nghe, phương đông tây nam bắc, tây đông tây nam gì đều nghe hết đó. Như thế mới thật là chân thật, viên chân thật. Tại vì cái tiếng nghe này nó không có bị là khiếm khuyết. Ngồi ở phương Bắc cũng nghe, ngồi phía Đông cũng nghe, ngồi phía Tây cũng nghe. Do đó nó mới là chân thật, không có bị khiếm khuyết. Mắt thì bị ngăn che, không thấy được trọn vẹn 360 độ. Cái lưỡi đó thì cũng ngăn che, có đồ ăn vô thì biết ngọt chua mặn đắng, không có đồ ăn thì không biết. Nè, tỷ căn cũng như vậy, thân căn lúc có người đánh vô thì mới biết, người không đánh thì không biết. Ý căn của mình đó thì thay đổi lăn tăn như từng dạng sóng. Quý vị thấy trong đầu nó lăn tăn, cái ý căn nó suy nghĩ lung tung à, đang ngồi đây cứ nghĩ từng lúc tà la, từng niệm nó cũng không phải là một cái gì giống nhau, nó cứ thay đổi lăn tăn. Đó, cách tường đó, ngồi sau cách cái bức tường cái nhĩ căn vẫn nghe được, nghe mà nghe nhỏ thôi, dầu xa dầu gần đều nghe được. Năm căn so sánh thật không bằng, tức là mắt tai, thì mắt mũi lưỡi thân chỉ có cái tai là nó viên mãn hơn hết. Như thế mới là thông chân thật, cái chữ thông tức là thông suốt, không có trở ngại. Tính, cái tính đó, cái tính thanh trần đó, nói tính thanh trần có hiểu, thanh là âm thanh mà tiếng động là trần tiếng động. Tiếng của thanh trần là sao? Tức là có động có tĩnh thì mình nói là có ngân và có im. Cái tiếng chuông này có lúc ngân và có lúc không ngân. Ha. Nhưng mà trong cái tính nghe đó thành có thành không. Nếu mình không có cái tánh nghe thì mình không biết là khi có chuông hoặc khi không chuông. Quý vị nhớ như vậy đó. Cái tính của cái tiếng, có cái tiếng chuông kêu á là có khi có tiếng là khi không có tiếng. Nhưng mà cái tính nghe, do cái tính nghe là thành lúc có lúc không. Khi không tiếng gọi là không nghe, đâu phải thật không có tiếng nghe. Khi không tiếng gọi là không nghe, nhưng mà lúc nào cũng có tiếng nghe. Đâu phải không thật không tiếng nghe. Không tiếng, tiếng nghe đã không diệt. Khi mà đây nè, lúc này cái tiếng chuông đã dứt không còn tiếng, đâu phải quý vị đã mất cái tánh nghe của quý vị rồi. Quý vị vẫn còn tánh nghe đó. Có tiếng, tiếng nghe đâu phải sinh. Nếu mà có tiếng như vậy á, đâu phải do cái tiếng chuông mà mới có cái tiếng nghe, hiểu không? Nó là có sẵn thường trụ rồi, trọn rồi cả hai thứ sanh diệt. Cái tiếng nghe của mình đó, nó không có thuộc vào sanh, nó không thuộc vào diệt. Như thế mới là thường chân thật. Nếu quý vị sống vào cái này đó, trở lại lọt vào trong cái tánh mà nãy giờ thầy nói đó, có tiếng nó vẫn có nghe, không tiếng nó vẫn không nghe, thì quý vị ở trở lại vào vô sanh vô diệt. Nếu quý vị mà tu mà không biết đường quay trở về, tức là nghe lại cái tánh nghe của quý vị, thì quý vị sẽ luân hồi sanh tử. Thầy dám nói câu Đạt Lai Lạt Ma, những cái vị Phật sống Tây Tạng, khi họ sắp nhập Niết Bàn, họ biết trước không quý vị? Họ nói đệ tử, chẳng hạn như thầy là một vị Đạt Lai Lạt Ma Rinpoche, thầy nói rồi, hai ngày nữa tôi sẽ di tịch, tôi sẽ phát sanh về trong một cái bệnh viện ở ngay chỗ mà bệnh viện gì đó, Harborview. Nhớ, ngày đó giờ đó, tôi sẽ là mang cái tên đàn ông. Rồi, thầy nói bây giờ á, tôi đã có cái điện thoại cầm tay, có một cái khánh cầm tay, có một cái y, có cái bồ đòn, có cái ghế, có cái gì 10 món, cái chuỗi. Làm ơn giữ những cái món này. Rồi vô cái bệnh viện đó, khi mà tôi được xong á, vô cái bệnh viện đó coi cái hồ sơ đó có bao nhiêu đứa bé trong cái ngày đó sanh ra. Giả sử trong cái ngày đó có 300 đứa nhỏ sanh ra, thì lấy hết địa chỉ của những nhà đó, bà mẹ đó, lấy số phone điện thoại hết, chờ cho đúng 3 năm sau thì bắt đầu đứa bé đã biết nhận diện được đồ vật. Đứa nhỏ 3 tuổi thì bắt đầu mới đi lại từng nhà và cầm cái món đồ của tôi, 10 cái món đồ của thầy, và hỏi từng đứa bé, để 10 món đồ của thầy để lộn xộn với 10 món đồ của cô Diệu Tánh, hoặc là 10 món đồ của một cái vị sư nào đó. Rồi để cho đứa bé nào nếu quả thật là thầy, thầy sẽ nhận được 10 món đồ của thầy. Còn nếu mà thầy không phải thầy, thầy nhận 3-4 món là chặt lắm. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra là do đó mà khi mà mình làm lễ thôi nôi đó, ông bà mình cũng có cái tục theo đó. Nhưng mà lấy sôi chuỗi, lấy cuốn sách, lấy cái đồ ăn, quý vị nhớ không? Lấy cục kẹo, lấy cái lược, để khi đứa nhỏ đời trước đó, nó là cái cô mà chuyên môn là ca sĩ hay là gì, nó lựa cái son phấn. Đứa bé đời trước nó là cô mà thầy nhà giáo, nó lựa sách vở, đúng không? Cái đứa mà đời trước mà nó viết theo, nó lựa cái dao. Cái đứa mà đời trước nhà tu vô nó chụp cái mỏ cái chuông. Cái gì để ý hồi xưa ông bà mình lúc hơi nôi đó, thì cái đó là cũng một hình thức để mà coi tất cho đứa nhỏ nó là có chủng tử gì. Nhưng mà Đức Đại Lai Lạt Ma đó, người ta đã chứng được như vậy rồi. Mà quý vị đọc những cái cuốn mà tái sinh đó, khi quý vị trở lại quý vị cũng quên hết tội à. Tại vì nếu quý vị những cái học hỏi mà do cái tâm sinh diệt mà có là cái ý thức á. Cũng như thầy học kinh đây nè, thầy học bằng ý thức chứ đâu phải học bằng cái tự tánh này đâu. Rồi thầy nghe pháp đây thì cũng nghe nè, bằng chứng ngài A Nan đó, ngài học tất cả những cái đó, ngài học bằng cái trí thức thế gian, cái tâm phân biệt. Do đó ngài gặp bà Ma Đăng Già, ngài bị lọt hố. Tại sao? Ngài thấy bà Ma Đăng Già đẹp, ngài vẫn khởi cái tâm phân biệt, đúng không? Chứ nếu ngài biết bà Ma Đăng Già là mộng, thì cái bà Ma Đăng Già trong mộng làm sao mà kéo được cái ông A Nan ở ngoài đời ra được hả? Tại vì cho đó là thật, đúng không? Khi nào quý vị mà nghe ngài A Nan, nếu ngài thấy được cái tướng đẹp của bà Ma Đăng Già là quỷ là mộng, thì người trong giấc mộng, bởi vậy ngoài đời có câu làm sao giết được người trong mộng, làm sao yêu được người trong mộng, làm sao lấy được người trong mộng. Tại vì A Nan cho bà Đăng Già là thật, do đó mới khổ, phải không quý vị? Vì đó ngài học bằng những cái gì nghe. Nhưng mà rất may cái vị Đạt Lai Lạt Ma, các ngài nhờ có những đệ tử nhắc nhở lại, đem về làm cái gì? Người ta có cái đàn tràng hồi hôm, quý vị thấy tụng kinh không? Hồi hôm diễn nào đã tụng sẽ thấy có một cái đàn. Cái đàn người ta đặt 8 tấm gương, mà nhớ chưa? Ta đặt trong cái phòng có 8 cái tấm gương. Họ thờ Đức Phật 180 ngày, họ chuyên môn tùy chú Thủ Lăng Nghiêm một ngày 12 thời liên tục, dùng chú Thủ Lăng Nghiêm và trợ lực của chư Phật mười phương. Họ làm một cái đàn 8 tấm gương, đặt nghĩa là vị Phật, tất cả Phật A-di-đà, Phật Thích Ca, các vị Bồ Tát. Rồi họ ngồi trong đó, họ tụng chú liên nghiêm, mà nghĩa là tụng liên tiếp trong 3 tháng, bắt đầu họ mới mở thần nhãn cho đứa bé. Tại sao chú Lăng Nghiêm là cái chú bạc tất cả những cái nghiệp trước? Quý vị đọc trong cuốn mà Thầy Du Ký, khi mà cái ông thầy ổng đi qua cái cầu mà từ đó đến cõi cũng phải tụng chú Lăng Nghiêm mới mở cái cầu, quý vị có thấy không? Đó, ai đã đọc Du Ký, Thầy Du Ký?